Rồi ông Tăng này ông hỏi tiếp là khi ngồi thiền tập định thì thế nào? Thấy không? Ngồi thiền tập định thì thế nào? Thì ngài đáp: vua chúa xuống xe chọi ếch nhái. Vua chúa đang ngồi trên xe, tức là xe vua, thấy không? Tức là trên kiệu đó, trên xe rồng đó, mà lại đi xuống, bước xuống rồi chọi con ếch, con nhái, có phải là nhọc nhằn không? Tức là sao? Tức là muốn nói là tự mình làm nhọc nhằn. Mà ở đây á, là tốt á, là cần mình ngộ trở lại, chứ không có cho mình chấp vào trong cái chỗ ngồi thiền. Nghĩa là mình nếu mình chấp vào trong cái chỗ ngồi thiền đó, bố là ngồi thiền đó thì mới được, thấy không? Thì chấp vào đó thì cũng mắc kẹt. Tức là chấp vào cái chỗ, nghĩa là cái tướng ngồi đó. Còn thiền á, thấy không? Gọi là thiền mà chân thật á thì nó ở ngay nơi tâm, chứ không phải ở ngay nơi ngồi nằm, mà ngồi đó cũng là cái phương tiện để cho mình dễ dừng tâm, dễ trụ tâm. Chứ còn nếu mà cái chấp ngồi đó là cái chỗ rốt ráo á thì cũng mắc kẹt. Đó. Bởi vì nếu mà chấp ngồi á thì rồi khi mà gọi là chết thì sao? Chết hết ngồi. Đó. Thành ra chấp là không được. Rồi ông Tăng này hỏi tiếp: còn khi mà không ngồi thiền tập định thì thế nào? Thì ngài đáp là: thiền phạm lãi, sông hồ vui thích. Thấy không? Tức là đây là dẫn ra chuyện xưa là ông Phạm Lãi đó. Phạm Lãi là tức là ban đầu là ông giúp Việt Vương Câu Tiễn, thấy không? Giúp Việt Vương Câu Tiễn là đánh tan được cái nước Ngô, trả thù rồi giết chết được Ngô Phù Sai đó. Thấy không? Là rồi sau đó khi mà giết Ngô Phù Sai rồi á thì ông Phạm Lãi này ông mới thôi từ bỏ công danh hết, ông không có phải nhận chức tước gì, mà ông chỉ vào trong hậu cung rồi đưa cái nàng Tây Thi, thấy không? Tây Thi mà trước đó là đem qua dâng cho Ngô Phù Sai đó, để mà cho ông say mê, ông bỏ bê giữ nước, cho nên là mới đem quân qua đánh đó, thấy không? Thì bây giờ mới đưa Tây Thi xuống thiền, rồi cái thì đi mất. Rồi sau này có người gọi là người thương khách đó, mới bất ngờ mới gặp, thấy không? Gặp ông Phạm Lãi cùng với Tây Thi trên một cái chiếc thuyền dạo chơi ở nơi hồ Động Đình, thấy không? Tức là dạo chơi vậy thôi. Nghĩa là chứ không có nghĩa là sống nghĩa là trong cái công danh, chứ đáng lẽ là ông ở đó thì được nghĩa là vua Việt Vương Câu Tiễn là phong làm quốc sư đâu, thấy không? Nhưng mà ông không nhận. Cho nên ở đây thì nói là thuyền phạm lãi, sông hồ vui thích, tức là vui thích sông hồ, vui chơi tự tại. Thì vậy tức là sao? Tức là không cần ngồi thiền tập định gì hết, phải không? Đó. Vậy thì mình bây giờ cũng không cần ngồi thiền tập định gì, cứ mặc tình sông hồ vui thích, phải không? Đó. Nếu mà hiểu kiểu đó thì cũng là đi vào sanh tử như chơi. Đó. Ở đây á là muốn nói rằng người mà đã sống được thật sự trong tự tánh rồi đó, không sống được trong đó rồi á thì không có mắc kẹt ở trong ngồi thiền tập định, không có nghĩa là cố chấp, tức là không còn có gì trói buộc được hết. Nhưng mà ở đây á là phải tâm tự tại, không tức là tâm tự tại sống được trong đó. Chứ còn mà chưa gì á mà cái kiểu mà không cần ngồi thiền tập định hết, cứ mặc tình sông hồ vui thích đó là đi vào địa ngục dễ như chơi. Phải hiểu được cái ý đó. Rồi có ông Tăng, có vị Tăng khác mới hỏi là kinh nói muốn đạt đến con đường vô sanh thì cần biết rõ cội nguồn. Thế nào là cội nguồn? Không? Tức là muốn đạt đến con đường vô sanh, đường vô sanh tức đường Niết Bàn đó, thì cần phải biết rõ cái cội nguồn. Nhưng mà bây giờ thế nào là cội nguồn? Là cội nguồn từ gốc đó. Thì ngài đáp: tìm nguồn chẳng có cội, nắm cội cũng không nguồn. Muốn tìm cái nguồn ở đây cũng không có cội, mà muốn nắm cội thì cũng không có nguồn. Tức là sao? Thường thường á mình hay mắc kẹt, cái gì cũng phải tìm đến cái cội nguồn, không cái gốc, cái chỗ ban đầu, không? Nhưng mà nếu mà thấy có cái chỗ cội nguồn, tức là có cái chỗ để cho mình hướng đến á, để cho mình nắm bắt á, thì tức là sao? Bởi vì con đường vô sanh mà. Mà nếu mà có chỗ cho mình hướng đến, cho mình nắm bắt được, thì đó là thành sanh rồi, đâu còn vô sanh nữa. À, nghĩa là có chỗ hướng đến là có chỗ mà mình suy nghĩ, thì đó thành sanh rồi. À, cho nên có chỗ hướng đến là mê, còn ngộ trở lại nơi chính mình đó, thì đó mới là cái gốc. À, cái đó là không có chỗ nào khác hết. À, cho nên không có cội nào khác hết, chỉ có cái là quay trở về chính mình. Đó, đó mới là cái đặc biệt. À, bởi vậy mà có ông Tăng, ông hỏi ngài thiền sư Càn Phong, hỏi cho mười phương Bạc Già Phạm, tức là mười phương Đức Phật đó, đều đồng một con đường Niết Bàn, vậy thế nào là đầu đường? Đây là dẫn trong kinh Lăng Nghiêm đó, tức là mười phương chư Phật đó, đồng một con đường Niết Bàn thôi. Nhưng mà ông Tăng này hỏi, vậy nhưng mà vậy thế nào là đầu đường là ở đâu? Đồng một đường nhưng mà đầu đường ở đâu? Thì ngài Càn Phong mới ngài cầm cái gậy, ngài đưa lên, ngài giật một giật đường trên hư không, ngài nói đây đó, đây đó là đầu đường, đã ai thấy được là thấy. Vậy đầu đường ở đâu? Vậy, đó, cho nên là người bình thường cứ theo chữ nghĩa, theo chữ nghĩa, theo ngôn ngữ mà suy nghĩ hiểu, trong khi đó cái lẽ thật là ngay trước mắt thôi, chung đâu khác hết. Ngay trước mắt đây là mình khéo nhận thì đủ hết. À, chứ còn lo tìm cái chỗ nào khác đó để cho mình nhận hoặc là mình hướng đến, thì cái đó là cái chỗ mê. À, cho nên đây ngài đáp là tìm nguồn cũng chẳng có cội, còn nắm cội cũng không nguồn. À, cần ngộ trở lại nơi chính mình là qua là gốc. Rồi cái vị này lại hỏi, trong kinh nói không tức là sắc, sắc tức là không, ý ấy thế nào? Tức là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thấy không? À, sắc tức không, không tức sắc. À, thì đây ông Tăng đang hỏi về cái ý đó là thế nào. Ngài im lặng dây lâu rồi hỏi lại thôi, ông hiểu chưa? Im lặng dây lâu hỏi lại, ông hiểu chưa? À, thì ngay đó nếu mà người nào khéo thì ngay đó hiểu là sắc tức không, không tức sắc liền. À, thì ông Tăng thưa chưa hiểu. Thì ngài mới hỏi, ông có sắc thân chứ? Thì ông Tăng thưa có. Thì ngài nói, vậy thì sao nói là sắc tức không? Ông có sắc thân này thì sao nói là sắc tức không? Vậy là không sao? À, rồi ngài mới hỏi thêm, ông thấy cái không nó có tướng mạo gì? Tức là cái hư không đó, thì nó có tướng mạo gì? Thì ông Tăng đáp là không, tức là không có tướng mạo gì. Thì ngài mới bảo, thì sao nói là không tức sắc? Ông thấy nó là không rồi, thì tại sao nói là không tức sắc, tức sao? À, cho nên ông Tăng cũng không có hiểu nói, ông nói vậy thì rốt cuộc là thế nào? Thì ngài mới nói, sắc vốn không không, không vốn không sắc. Không, cái sắc á, nó vốn là không không, nó sắc là sắc thôi. Còn cái không á, cũng vốn là không sắc, không thì nó là không. À, vị Tăng mới lễ tạ, ngài mới nói, hãy nghe ta nói bà kệ, sắc tức không, không tức sắc, ba đời Như Lai phương tiện đặc, không vốn không sắc, sắc không không, thể tánh sáng ngời không được mất. Là cho nên ở đây là mình phải hiểu, ngài nói rõ sắc tức không, không tức sắc, là nói như vậy đó, tức là sao? Đây là ba đời chư Phật phương tiện đặc thôi, tức là đây là phương tiện, không? Chứ còn không phải nói sắc tức không là mình phá hoại đi cái sắc đó, nó thành không. Không phải nói sắc tức không là tức là như cái thân này cái mình phải đốt cho nó tiêu hoại hết, nó gọi là tức không. Làm cho nó hoại đi là tức không. Mà ngay nơi sắc khéo rõ, khéo nhận thì mà rõ được cái ý sắc tức không. Chứ không phải hoại, đây là cái phương tiện Như Lai chư Phật nói ra để mà phá chấp. Tức là người mà chấp nặng quá về cái sắc, hay không, cái vật chất, cho nên nói sắc tức không để mà phá cái chấp có. Còn người mà chấp không thì ngài nói không tức sắc, đó là phương tiện đạt. Cho nên lẽ thật á thì không vốn không sắc, sắc vốn không không, tức là cái không á thì nó đâu có, nó là không có sắc, còn cái sắc thì nó vốn là không có không, cho nên sắc nó là sắc, hay không? Tức là sao?